Tôn giả Ratthabala đọc bài kệ xong đứng dậy, liền đi đến giường lộc uyển của vua Koraja. Sau khi đến, liền ngồi xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vua Koraja nói với người thợ săn: "Này thợ săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở lộc uyển, ta muốn đi thăm viếng cảnh đẹp, thưa dân đại dương." Người thợ săn dâng đáp vua Koraja: "Trong khi dọn dẹp vườn nay, thấy tôn giả Ratthabala đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, người ấy liền đến vua Koraja. Sau khi đến, liền tâu vua Koraja: "Tâu đại dương, vườn nay đã được dọn dẹp, và ở đấy có thiện nam tử tên Ratthabala, là con một thế gia ở Thula Kotita mà đã dương thường 28 tháng. Vị ấy đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa." "Này thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vườn cảnh. Nay chúng ta muốn cung kính cúng dường tôn giả Ratthabala." Rồi vua Koraja sau khi nói: "Ở đây hãy đem bố thí tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm, ra lệnh cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng." Leo lên một cỗ xe thù thắng, liền cùng với các cỗ xe đi ra khỏi Thula Kotita để ý kiến tôn giả Ratthabala với đại quy phong của bậc đế dương. Sau khi cởi xe cho đến chỗ đất còn có thể cởi xe được, ngài xuống xe đi bộ cùng với hàng tùy tùng dương hầu đến chỗ của tôn giả Ratthabala. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Ratthabala. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, vua Koraja bạch tôn giả Ratthabala: "Ở đây xin mời tôn giả Ratthabala ngồi xuống trên nệm voi." "Thôi vừa rồi đại dương, đại dương hãy ngồi, tôi đã ngồi trên chỗ của tôi." Rồi vua Koraja ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Koraja bạch tôn giả Ratthabala: "Bạch tôn giả Ratthabala, có bốn sự suy vong này, chính do thành tựu bốn sự suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bốn? Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong. Này tôn giả Ratthabala, thế nào là lão suy vong?" "Ở đây, thưa tôn giả Ratthabala, có người niên cao, lập lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, vị ấy suy tư như sau: nay ta đã già, niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu lão suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là lão suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, tôn giả Ratthabala đâu có lão suy vong. Vậy tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa tôn giả Ratthabala, thế nào là bệnh suy vong? Ở đây, thưa tôn giả Ratthabala, có người bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh, thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala nay ít bình, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng. Tôn giả Ratthabala đâu có bệnh suy vong. Tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa tôn giả Ratthabala, thế nào là tài sản suy vong? Ở đây thưa tôn giả Ratthabala, có người giàu sang, tiền của nhiều, tài vật nhiều, và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta trước đây giàu sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều, những tài vật ấy của ta dần dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu tài suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là tài suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala, chính tại Thula Kothita này, là con của một lương gia đệ nhất. Tôn giả Ratthabala đâu có tài sản suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và này tôn giả Ratthabala, thế nào là thân tộc suy vong? Ở đây thưa tôn giả Ratthabala, có người có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống, nhưng những thân hữu quyến thuộc của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Người ấy suy tư như sau: trước kia ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà con huyết thống, những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dần dần đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa tôn giả Ratthabala, được gọi là thân tộc suy vong. Nhưng tôn giả Ratthabala ở chính tại Thula Kothita này có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống, tôn giả Ratthabala đâu có thân tộc suy vong. Vậy tôn giả Ratthabala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa tôn giả Ratthabala, đây là bốn loại suy vong. Do thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Ratthabala đâu có những loại ấy. Vậy tôn giả đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa đại dương, có bốn sự thuyết giáo, chánh pháp được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bốn? Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ nhất, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô hộ vô chủ. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ hai, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ ba, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa đại dương, đây là bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Ratthabala đã nói thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại dương, Đại Dương nghĩ thế nào? Khi Ngài 20 tuổi hay 25 tuổi, Ngài có thiện nghệ về voi, thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp giấy mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc. Thưa tôn giả Gautama, khi tôi được 20 hay 25 tuổi, tôi thiện nghệ về voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp giấy mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc. Có đôi lúc, thưa tôn giả Gautama, tôi cảm thấy có thần lực và xem không ai có thể bằng tôi về sức mạnh. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nay đại dương vẫn còn bắp giấy mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ đánh giặc như vậy không? Không như vậy, thưa tôn giả Gautama. Nay tôi đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, gần 80 tuổi thọ. Có đôi lúc, thưa tôn giả Gautama, tôi nghĩ ở đây ta sẽ bước chân, nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc a la hán, chánh đẳng giác đã nói: thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thai tôn giả Gautama, thật thi hữu thai tôn giả Gautama. Ý nghĩa này được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc a la hán, chánh đẳng giác đã khéo nói: thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thật vậy, thưa tôn giả Gautama, thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Nhưng thưa tôn giả Gautama, ở vương quốc này có đội quân voi, cũng có đội quân ngựa, cũng có đội quân xa, cũng có đội quân bộ. Nếu chúng tôi gặp nguy khốn, hời các đội quân bảo vệ chúng tôi. Tôn giả Gautama đã nói: thế giới là vô hộ, vô chủ. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Gautama? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Đại dương có mắc chứng bệnh kinh niên nào không? Thưa tôn giả Gautama, tôi có bệnh phong kinh niên. Nhiều khi thân hữu quen biết, bà con huyết thống đứng xung quanh tôi và nói: nay vua Koraja sẽ mệnh chung, nay vua Koraja sẽ mệnh chung. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Đại dương có thể nói chăng với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của đại dương, mong rằng tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để tôi có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn. Hay là đại dương chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình? Thưa tôn giả Gautama, tôi không có thể nói với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của tôi. Mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn. Và tôi chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc a la hán, chánh đẳng giác đã nói: thế giới là vô hộ, vô chủ. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thai tôn giả Gautama, thật thi hữu thai tôn giả Gautama. Ý nghĩa này được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc a la hán, chánh đẳng giác đã khéo nói: thế giới là vô hộ, vô chủ. Thật vậy, thưa tôn giả Gautama, thế giới là vô hộ, vô chủ. Nhưng thưa tôn giả Gautama, ở vương quốc này có rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt đất. Tôn giả Gautama đã nói: thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Gautama? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Dầu cho nay đại dương sống thụ hưởng mạng túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng. Đại dương có thể nói được như sau: chính như vậy tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này, hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn đại dương sẽ phải đi theo nghiệp của mình. Thưa tôn giả Ratthabala, dầu cho nay tôi sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, tôi không có thể nói được như sau: chính như vậy tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này, chính người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn tôi phải đi theo nghiệp của tôi. Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói: thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thai tôn giả Ratthabala, thật hy hữu thai tôn giả Ratthabala. Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã khéo nói: thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả. Thật vậy thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả. Tôn giả Ratthabala đã nói: thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Ratthabala? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Có phải đại dương trị vì ở Kuru, một nước phồn thịnh? Thưa dân, tôn giả Ratthabala, tôi trị vì ở Kuru, một nước phồn thịnh. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu có người đáng tin cậy, chánh trực đến với đại dương từ phương Đông, và sau khi đến tâu với đại dương, tâu đại dương có biết chăng?
Tôi từ phương Đông lại, ở đấy tôi có thấy một quốc độ lớn, phú cường, phồn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có nhiều ngà voi. Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm. Có nhiều phụ nữ, và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy. Tâu đại dương hãy đi chinh phục, đại dương sẽ hành động như thế nào? Thưa tôn giả Ratthabala, sau khi chinh phục quốc độ ấy, tôi sẽ trị gì? Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây có người đến với đại dương từ phương Tây như trên, từ phương Bắc như trên, từ phương Nam như trên, từ bờ biển bên kia. Người ấy đáng tin cậy, chánh trực, tâu với đại dương. Tâu đại dương có biết chăng? Tôi từ bờ biển bên kia lại, ở đấy tôi thấy có một quốc độ lớn, phú cường, phồn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có nhiều gà voi. Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm. Có nhiều phụ nữ, và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy. Tâu đại dương hãy đi chinh phục, đại dương sẽ hành động như thế nào? Thưa tôn giả Ratthabala, sau khi chinh phục tôi sẽ trị gì? Chính liên hệ với nghĩa này, này đại dương, mà Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã nói: thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thai tôn giả Ratthabala, thật hy hữu thai tôn giả Ratthabala. Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã khéo nói: thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Thật vậy, thưa tôn giả Ratthabala, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.
Tôn giả Ratthabala đã giảng như vậy. Sau khi giảng như vậy xong, lại nói thêm như sau:
ta thấy người giàu sang ở đời, có của vì si không bố thí, vì tham họ tích tụ tài vật và chạy theo dục vọng càng nhiều, dùng bạo lực chinh phục quả đất, vua trị vì cho đến hải biên, không thỏa mãn bờ biển bên này và chạy theo bờ biển bên kia. Vua cùng rất nhiều loại người khác, ái chưa ly mạng chung đã đến, bị thiếu thốn, không bỏ thân họ, không thỏa mãn lòng dục ở đời, quyến thuộc tán loạn, khóc người ấy, than ôi người ấy không bất tử. Mạng thân người ấy giải bao phủ, họ đốt lửa làm lễ quả thiêu, bị thọc với cây người ấy cháy, đọc mảnh giải bỏ tiền của lại. Ở đây quyến thuộc cùng thân hữu, không nơi nương tựa cho kẻ chết. Kẻ thừa tự nhận mang tài sản, riêng con người theo nghiệp phải đi. Tiền của đâu có theo người chết, cả vợ con, tài sản, quốc độ. Tài sản không mua được trường thọ, phú quý không tránh được già suy. Kẻ trí nói đời này thật ngắn, thật vô thường, biến đổi luôn luôn. Kẻ giàu kẻ nghèo đều cảm xúc, người ngu kẻ trí đồng cảm thọ. Kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngã, bậc trí cảm xúc không run sợ. Do vậy trí tuệ thắng tài vật, nhờ trí ở đây được viên thành, thông thành mãn trong hữu phi hữu. Kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp, nhập thai thác sanh thế giới khác, người ấy luân hồi tiếp tục sanh. Kẻ thiểu trí chắc hẳn phải là nhập thai và sanh thế giới khác, như kẻ trộm bị bắt khi trộm. Ác tánh hại mình do tự nghiệp, chúng sanh cũng vậy chết đời khác. Ác tánh hại mình do tự lực, dục vọng nhiều loại ngọt khả ái, nhiễu loạn tâm dưới nhiều hình thức, thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, nên tôi xuất gia tâu đại dương. Như quả từ đây người bị rụng, cả già lẫn trẻ khi thân hoại, do thấy chính vậy tôi xuất gia. Hạnh sa môn phải là tối thắng, thưa đại dương. Kinh Ratthabala thứ 82.